A Di Đà Phật, kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 7 năm 2001. Bài pháp hôm nay chúng tôi muốn gửi đến đại chúng đó là tăng phước thêm thọ. Xin quý vị vỗ cho tràng vỗ tay. Thường thì ai cũng có phước cả, có phải không? Nhưng mà giờ mình muốn thêm phước, tăng, có nghĩa là thêm. Thêm cũng là thêm, tại vì cái thọ mạng của chúng ta ai cũng có. Nhưng mà tùy theo cái ngắn với dài, tùy theo cái phước báo của chúng ta mà có những người thọ mạng ngắn và có những người thọ mạng dài. Thì bài pháp hôm nay với chủ đề là tăng phước thêm thọ thì cũng không ngoài cái mục đích là để gợi ý một số ý nào đó để giúp cho người Phật tử chúng ta nói chung và cho mọi người nói riêng có một cái tư liệu vững chãi hơn để mà tạo cho mình có một cái cuộc sống thăng hoa. Thì kính thưa đại chúng, như chúng ta biết là chúng ta hiện đang sống cái cảnh giới nào, trong cái cõi giới nào? Cõi ta bà, mà ta bà thuộc về về cõi nào trong ba giới? Cõi dục giới. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay ấy. Tức là cõi ta bà thuộc về cái cảnh giới của dục giới, mà cái tên dục giới nó nghe cũng dễ biết lắm. Dục tức là muốn nhiều, là cái thế giới mà đầy những cái tham vọng, đầy những cái tranh chấp, đầy những cái sự tham muốn. Vì vậy đó, cái lòng tham của mọi người chúng ta đó, ai cũng vậy, không bao giờ ngừng nghỉ. Được cái này thì chúng ta lại muốn thêm cái kia, cứ như vậy đó mà chúng ta cứ đòi hỏi hoài. Mà càng đòi hỏi càng nhiều, tâm tư của mình càng rối bời. Cho nên có những khi quý vị biết rằng là cái sự đòi hỏi của mình á, nó không đủ, rồi cứ trong giấc mơ mình cũng cứ muốn tiếp. Có những khi mà trong cái thực tế mình không giải quyết xong, cho nên trong giấc mơ mình cũng tiếp tục mình giải quyết. Thành ra vì vậy đó, quý vị thấy có nhiều người đó giải quyết luôn cả cái chuyện thực tế trong chim bao. Có một lần có Phật tử tới, thầy thấy cái tay sưng. Thầy hỏi chứ sao mà đạo hữu bữa nay cái tay tự làm gì, làm sao mà sưng dữ vậy? Nay giờ thưa thầy, ngày hôm qua con đi ra ngoài chợ, con nói chuyện với một cái ông kia mà ông ngang ngược quá. Vì tức quá trong tối hôm đó con ngủ mơ. Con ngủ mơ mà gặp cũng gặp ông nữa, nói chuyện nữa. Con tán cho ông mới bắp tay. Nhưng mà thưa thầy, con tán ổng mà con đau đến cái tay, đến khi con giật mình dậy thì coi là con tán cái tường. Cũng có người vậy, quý vị biết là ngủ mà coi như là trong cái giấc mơ đó, thấy mình giận cái người kia quá đỗi, đá cho ổng một đá. Nhờ cái là đá trúng bà xã thì còn khỏe. Đá trúng bà xã thì cũng còn đỡ đau, cái này đá tường á. Đến khi chân sưng vù lên, giật mình dậy thì coi như là biết là mình đá tường. Đó, quý vị thấy rằng là trong cái giấc mơ đó mình vẫn cứ thấy đánh lộn, chửi lộn, thấy là khóc cười, buồn vui, cũng như là cái lúc mà mình sống trong cuộc sống hiện thực vậy. Thì đó, chúng ta thấy rằng là trong cái cảnh mà đầy những cái mê mờ dục vọng, đầy những cái tham ái, đầy những cái tranh chấp, nhưng mà có điều á, chúng ta vẫn còn có cái phước là quý vị biết sao, mặc dù chúng ta sống trong cái cảnh giới đầy dẫy những cái sự hận thù tranh chấp, nhưng mà chúng ta vẫn còn có cái may mắn là chúng ta gặp được ai, gặp được cái giáo lý của Phật, chứ mình đâu có gặp Phật được. Phải không? Phật là ngài hiện thân cách đây 2.626 năm rồi. Bây giờ mình không gặp ngài, nhưng mà mình được cái may mắn là mình được gặp cái giáo pháp của Phật, mình tu tập. Đó. Thế nên mình có cái duyên may đó đó. Mình được nghe và được thực tập cái nguồn giáo lý của đạo Từ Bi. Và chúng ta biết rằng cái nguồn giáo lý của đạo Từ Bi này nó có cái khả năng phá tan được cái màn mây vô minh, cái màn mây u ám, và có thể rửa sạch cái lòng tham vọng đầy tội lỗi của chúng ta. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta có cái duyên may, nhưng mà tại vì cái lời lẽ của Đức Phật cao siêu quá, có phải không? Vi diệu quá. Cho nên có nhiều khi nói ra một lần chúng ta đâu có hiểu hết được. Và đôi khi nói ra một lần chúng ta không bao giờ nhớ được. Thành ra vì vậy đó mà chúng ta phải đọc đi đọc lại hoài. Chúng ta phải thực tập hàng ngày. Thì có được như vậy đó, cái lý màu nhiệm mới có thể thâm nhập ở trong cái tâm thức của chúng ta. Có phải không? Tại vì giáo lý Đại Thừa là một cái giáo lý nó vi diệu, nó siêu tuyệt. Mình nghe qua một lần chưa đủ, mà chúng ta phải nghe nhiều, thực tập nhiều. Cứ thực tập mãi mãi như vậy đó, nó cái những cái lý vi diệu đó nó thâm nhập trong cái tâm thức của chúng ta, và chúng ta sẽ tìm thấy một cái sự màu nhiệm, một cái sự an lạc, một cái sự vi diệu trong đó. Đó là cái lý do mà khiến cho chúng ta phải làm sao? Phải tụng kinh, phải không? Phải trì chú, phải niệm Phật, phải ngồi thiền. Thì bây giờ đây thưa quý vị, nói về cái tụng kinh á, thì chắc chắn ai cũng biết rằng người Phật tử chúng ta phải tụng kinh, có phải không? Nhưng mà có nhiều khi quý vị không bao giờ để ý ở cái khía cạnh lợi ích của nó. Thì hôm nay chúng tôi xin được nói đại cương về một cái vài nét của sự lợi ích tụng kinh. Trước hết là chúng tôi xin nói về cái bản thân của mình, tức là bản thân của quý vị, hay là bản thân của chúng tôi, hay là bất cứ một ai mà khi mình đã phát nguyện mình tụng kinh thì mình có được cái sự lợi ích cho bản thân của mình. Là tại vì đó, khi mà chúng ta bắt đầu dồn hết tâm trí vào cái kinh văn để cho nó không có lộn, có phải không? Tại vì nếu mà mình đọc kinh mà mình đầu óc còn mơ tưởng đâu, mình chắc chắn là mình lộn rồi. Nhưng mà mình sợ rằng cái tâm lý mà lời nói của Phật dạy mình không thể lộn được, cho nên phải tập trung vào cái kinh văn để khỏi sơ xuất. Khi mà chúng ta tập trung vào cái kinh văn để mà chúng ta tập, để mà chúng ta đọc tụng đó, thì quý vị mắt chúng ta nhìn vào kinh, có phải không? Tại vì mình đâu có thuộc, mắt phải nhìn vô kinh để mà biết đọc. Rồi đó, làm sao miệng phải đọc lớn ra, rồi tâm ý phải đi theo. Cho nên ít nhất là chúng ta thấy, cái thứ nhất là chúng ta thấy có những cái sự ràng buộc rồi. Ràng buộc mắt, ràng buộc ý đó, và ràng buộc cái miệng. Miệng mình đang tụng kinh thì mình đâu còn cái miệng mà nói xấu người ta, có phải không? Miệng mình đang tụng kinh thì mình không còn cái miệng để mình nói chuyện nhảm. Cho nên đó cũng là một cái lời, phải không? Rồi đầu óc mình, tâm tư của mình theo dõi cái lời kinh, theo dõi cái lời Phật dạy, thì chắc chắn rằng mình sẽ không có cái tư tưởng nào khác. Thỉnh thoảng nó cũng có vậy hả? Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta tập trung vào cái lời kinh tiếng kệ đó thì thỉnh thoảng cái tư tưởng của mình nó cũng chạy bày, nhưng mà mình biết rằng đó, mình chạy như vậy là không tốt, mình phải trở lui lại. Mình ý thức được rằng đó, khi mà chúng ta tụng kinh như vậy sẽ có chư hộ pháp thiện thần gia hộ, mình mà lạng quạng là mấy ông tác cho mình ế tắc tai đó ha. Cho nên ở đây thưa quý vị, không có cái sức mạnh nào bằng cái sức mạnh của niềm tin. Thành là quý vị thấy ở ngoài đường đó, chúng ta thấy thỉnh thoảng có những cái miếu thờ những người chết oan ngoài đường đó, có những cái anh chàng đó nghĩa là ngang ngược, không chịu quỳ lụy thuần phục một ai hết á, nhưng mà đi ngang qua mấy cái miếu đó mà phải dỡ nó xuống để mà chào à. Tại vì sao? Sợ mà lạng quạng là nó bẻ cổ liền à. Cho nên anh cũng sợ cái cổ anh gãy lắm à. Cho nên là anh cũng cứng đầu với ai thì cứng đầu, chứ mà đi qua mấy cái miếu đó đó là cũng phải dỡ mũ xuống mà chào thôi đó. Thì trong cái tâm tư của mình vậy, mình sợ. Sợ làm sao? Sợ chư hộ pháp thiện thần cứ đứng canh, mà tại mình biết rằng là một người hành giả mà tụng kinh đó là được chư hộ pháp thiện thần gia hộ, đứng mà giữ kinh, hộ vệ kinh, mà cũng là hộ vệ cái người mà tụng kinh. Cái người tụng kinh được coi là một cái đại pháp sư, mà bây giờ mình đại pháp sư mà mình lạng quạng quá là chắc mà ông ấy tắc cho mình ý tắc ta cho coi à. Cho nên mình sợ như vậy mà mình làm sao? Mình không dám nghĩ bậy, mình không dám đọc bậy, mà mình không dám nhìn bậy đó. Cho nên là mình phải tập trung vào đó, mà khi tập trung vào đó rồi đó thì làm sao thân miệng và ý của mình nó thanh tịnh chứ gì nữa, phải không? Đó. Thì khi mà tâm thân miệng ý của chúng ta thanh tịnh, nó không móng khởi tất cả các cái điều ác, thì lúc đó chỉ có một cái điều duy nhất là tâm tư của chúng ta ghi nhận những cái lời hay lẽ phải mà trong kinh văn chúng ta đang có đọc. Đó là cái lợi ích về bản thân. Cái lợi ích kế tiếp là lợi ích cho gia đình. Thưa quý vị, đây là cũng cái mấu chốt rất là quan trọng. Mặc dù nói ra đó thì có nhiều khi rằng chúng ta không có tin à, nhưng mà nếu là một gia đình có nhiều thì giờ tụng kinh thì cái gia đình đó sẽ ít nói chuyện ngoài đời, có phải không? Ít cái tiền chi phí để đi mua sắm, ít cái tiền chi phí để cho con cái đi coi cine. Thay vì đó, tất cả những cái việc đó đó, những cái thời giờ đó, những cái tiền bạc đó đó, mình đi vung vãi ở bên ngoài, thì bây giờ mình cho con cái tập trung vô tụng kinh. Thì khi như vậy đó, mình con cái mà bớt đi ra ngoài, bớt coi cine, thì làm sao? Một mặt là bớt tiền, mà một mặt á, là làm cho tâm tư của nó thường lại. Quý vị có đồng ý không? Thường là cái trẻ nít quý vị, có thể là mình dạy những cái chuyện tốt cả năm cả đời không được, nhưng mà đó, nghe qua thấy qua một cái chuyện xấu, vừa thấy là có thể làm ngay được liền. Như những cái đứa nhỏ 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 chút xíu ở đâu có biết cái gì đâu, mà nghe người ta nói ông xã thì cũng bắt chước nói ông xã, mà nghe người ta nói bà xã cũng bắt chước nói bà xã. Nhưng mà rồi hỏi là ông xã là cái gì, bà xã là cái gì, không biết cái gì hết trơn á. Nhưng mà nghe nói bậy như vậy đó là học hay lắm đó. Thành ra quý vị thấy đó, quân tập chủng tử cho trẻ con bằng cách là chúng ta cho nó chơi những cái trò chơi lành mạnh. Thì đó, nếu mà trong một cái gia đình mà có thì giờ để cho con cái tập trung tụng kinh niệm Phật, thì nó sẽ giảm bớt đi cái nghiệp, cái mắt thấy nhiều làm cho tâm tư kích động nhiều, rồi tai nghe nhiều nó quân tập trong cái tâm thức non nớt của nó. Thành ra đó cũng là một cái lợi ích. Và thưa quý vị, khi mà mình đã làm như vậy đó, thì mình thứ nhất là mình thấy lợi ích trong gia đình. Nhưng mà thứ hai á, là mình thấy là lợi ích cho những người chung quanh. Có phải không? Tại vì con cái của mình mà không phá xóm phá làng thì làng xóm yên ổn lắm. Hả? Con cái của mình mà không chọc quậy xóm làng thì làng xóm thanh bình lắm. Thành ra như vậy đó, chúng ta thấy đó là cái chứng tích của một gia đình có hạnh phúc, có sum họp. Và cái thứ ba, thì thưa quý vị, cái việc mà chúng ta có lợi ích cho bản thân, có lợi ích cho gia đình, chúng ta còn thấy rằng thần lực của lời kinh, của tiếng kệ có thể đánh thức cái tâm thức của người đời ra khỏi cơn mê. Khi mà chúng ta đọc kinh như vậy đó, những người xung quanh nghe, người ta có cái sự ghi nhận và có cái sự giác ngộ, đưa lọt được những cái lời kinh vào những cái lỗ tai của những người mà còn lầm đường lạc lối. Những cái ý nghĩa vi diệu đó, những cái lời khuyên dạy bổ ích thiết thực trong cuộc sống được chứa đựng trong kinh đó sẽ làm cho những người xung quanh thoải mái dễ chịu. Có những người như quý vị đã từng nghe đó, Ngài Lục Tổ Huệ Năng, có phải không? Chỉ vì nghe kinh thôi mà Ngài có một cái sự giác ngộ, và Ngài đi tu, và Ngài được cái đạo quả, trở thành một cái lục tổ. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, càng nghe lời kinh tiếng kệ thì càng có cái sự lợi ích. Thành ra vì vậy đó, khi mà đọc kinh đó, đừng có đọc lấy rồi, đừng có đọc là kiểu giống như mình trả nợ cho Phật, hay là trả nợ cái lời nguyện là tôi phát nguyện đọc 1000 biến kinh Phổ Môn chẳng hạn, rồi mình cứ tha hồ mà mình đọc, đọc không cần thở, đọc không cần nghĩ, đọc không cần người ta nghe. Thì như vậy đó, mình làm chỉ là để trả nợ thôi. Nhưng mà quý vị biết rằng á, cái lời kinh tiếng kệ trong đó đó, khi mà mình đối diện với Phật, mình đọc đó, thứ nhất là mình phải có một cái sự an lạc thảnh thơi. Cái thứ hai, cho người nghe đọc cảm thấy rằng đó là cái suối nguồn vi diệu mà cái người nghe đang tắm mình ở trong đó, chứ không phải mình ngồi đọc kinh mà người ta có cảm tưởng như mình đang ngồi gây lộn với Phật. Hả? Thì như vậy không được. Mình phải có một cái âm điệu cho nó rõ ràng. Nếu có lúc một nhà ca sĩ ca hay thì phải có cái giọng. Hả? Mà nếu không có cái giọng thì phải có cái điệu. Chứ bây giờ giọng cũng không có, điệu cũng không có thì chắc chắn là không phải ca sĩ hay rồi. Nhưng mà quý vị yên tâm, kính thưa đại chúng, chúng tôi xin nhắc lại, nhưng mà quý vị yên tâm rằng mình ca bài ca Phật nào cũng hay hết á. Mình nhất là mình đọc kinh đó, hay đó. Cho nên vì vậy đó, khi ngồi vô mà tụng kinh á, kiểu nào chúng ta cũng hay hết đó. Đừng có bao giờ để cho người ta nghĩ rằng mình đang có ngồi gây lộn với Phật. Đó, đó là những cái điều lợi ích. Mà thưa quý vị, tất cả những cái điều lợi ích đó, những cái điều linh nghiệm là thường đó, thưa quý vị, không thể nói được, không thể giải thích được. Và nếu mà quý vị muốn thì mình thực tập đi, rồi mình sẽ thấy những cái sự linh nghiệm, mình sẽ thấy những cái sự vi diệu. Đó là cái công năng mà chúng ta tụng kinh. Còn bây giờ nói qua cái lĩnh vực trì chú, thì thưa quý vị, trì chú hay còn gọi là trì thần chú. Quý vị có nhớ tại sao gọi là thần chú chưa? Nhớ chưa? Nhớ cái câu định nghĩa được gọi là thần chú là tại vì uy linh bất trắc danh vi thần, tùy tâm sở nguyện danh vi chú. Tức là đó, linh hiển không có cái gì bằng thì gọi là thần. Thành ra quý vị thường nghe người ta nói rằng là ồ, linh dược như thần dược, phải không? Giống như thần, có nghĩa là đó là coi như là nó linh nghiệm, không có cái gì qua thì gọi là thần. Rồi đó mình cầu nguyện mà cầu cái gì cũng được thì gọi là chú, tức là tùy tâm mãn nguyện danh vi chú, là cầu cái gì cũng được hết thì gọi là chú. Thì ở đây thưa quý vị, đó là cái định nghĩa của thần chú. Thì ở đây đó xin được tiêu biểu đến quý vị, ở trong thời kinh Ban Sáng thì có là chú Đại Bi và 10 chú, quý vị nhớ không? Là ai mà học lớp Phật pháp là quý vị biết là cái công năng của chú Đại Bi và 10 cái thần chú. Thì ở đây thưa đại chúng, nếu người nào nói về chú Đại Bi đó, nếu mà người nào mà tụng được 5 biến chú Đại Bi thì có thể dứt được 100.000 muôn ức kiếp sanh tử trong tội. Tội mà nó cũng có cái tội nặng, tội nhẹ. Còn đây nói là trọng tội á, là tại vì thưa quý vị, là có những cái tội mà nặng, mà bây giờ mình thọ trì chỉ cần 5 biến chú Đại Bi thôi là có thể dứt được 100.000 muôn ức kiếp sanh tử trọng tội. Quý vị biết rằng là một kiếp á, là có bao nhiêu tiểu kiếp? Một kiếp có bao nhiêu trung kiếp? Có 4 trung kiếp, phải không? Một trung kiếp có 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp có 16.798.000 năm. Mà bây giờ nói tới ức kiếp á là nhiều lắm. Coi như là gọi là A Tăng Kỳ Kiếp. A Tăng Kỳ Kiếp là con số 1 ở trước, con số 47, con số 0 ở sau, gọi là Tăng Kỳ Kiếp. Mà ở đây mình nói rằng là dứt được muôn ức kiếp sanh tử trong tội thì mình nói rằng nhiều lắm. Thầy đã nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng thần lực của chú Đại Bi nó không thể đo lường được. Đó, khi mà mình á thọ trì như vậy đó, dứt được sanh tử trong tội, mà đến lúc lâm chung được chư Phật trong 10 phương nắm tay dắt chúng ta, chúng ta được sanh về cái cảnh giới của chư Phật. Nếu ở đây đó thưa quý vị, ở trong kinh có nói như thế này: nếu người nào mà tụng chú này mà còn bị sa đọa trong tam đồ ác đạo. Tam đồ tức là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó, nếu mà người nào tụng chú này 5 biến mà còn sa đọa vào tam đồ ác đạo thì không được sanh về nước chư Phật, không được vô lượng pháp môn biện tài, cầu điều chi cũng không được như ý, thì cái thần chú đó không được gọi là chú Đại Bi. À, quý vị nghe rõ phải không? Khi mà chúng ta thành tâm tùng niệm mà không được như vậy thì chú này không được gọi là thần chú Đại Bi. Nói như vậy đó, khi mà chúng ta tâm thành nguyện cầu thì chắc chắn sẽ được. Nhưng mà có một điều quý vị, cái lý do tại sao mà không tâm thành, tại sao mà không có thành tựu, thì ở đây xét về khía cạnh khác á, mình đừng có đổ thừa là tại chú không có linh nghiệm. Là ở đây đó, nếu cái tâm tư một con người mà có cái tâm bất thiện, tâm không chí thành, để có cái chút nghi ngờ thì là không thành. Là tại vì thí dụ mình nói là chú Đại Bi đó là linh nghiệm lắm, cầu cái gì cũng được nấy. Rồi mình ghét cái người kia, mình cầu chú Đại Bi để cho người kia chết phước đi cho rồi. Đấy, thì có linh nghiệm không? Không linh nghiệm, tại mình có cái tâm ác mà. Thì đừng có đổ thừa là tại vì chú không linh nghiệm. Chú rất linh nghiệm. Nhưng mà đây thưa quý vị, cái pháp của Phật đó là không cho phép chúng ta làm lợi cho mình mà làm hại cho người khác. Chỉ có điều á, thua thiệt cho mình, làm lợi cho người khác thì được. Tức là đó là cái tâm nguyện của chư vị Bồ Tát phải trang trải như vậy thôi. Cho nên khi mà thấy là cứ muốn cho mình lợi mà được người hạ như người khác là không được, thì đừng có đổ thừa là tại chú không có linh nghiệm ha. Thì đây thưa quý vị, nếu có một cái người nào đó mà cầu các cái điều ác, các cái điều ngũ nghịch, hủy báng chánh pháp, làm ô nhục mọi người. Mặc dù cái ngàn Đức Phật ra đời mà chúng ta không có cái được cái duyên may để mà gặp, nhưng mà khi chúng ta biết cái tội của chúng ta như vậy, chúng ta tâm thành sám hối, thì thưa quý vị, các cái tội lỗi đó cũng được tiêu diệt. Nếu mà chúng ta tâm thành tụng chú Đại Bi này thì bao nhiêu tội đó cũng được tiêu trừ, chúng ta sẽ có được phước báo. Hoặc là ở đây thưa quý vị, có những cái người nào mà gặp những cái tai nạn ác nghiệt, thành tâm tụng cái chú Đại Bi này thì cũng được giải quyết cái nạn đó. Những cái cảnh mà nghịch ngã trong cuộc đời đó, mình cứ thành tâm mình tụng sẽ được vừa ý toại lòng. Đó là cái công đức của chú Đại Bi. Kính thưa đại chúng, cái công đức thứ hai, cái chú thứ hai đó là chú Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni. Những ai mà gặp những cái tai ách ác ương ở trong cuộc đời, cầu phước báo hiện tiền hoặc là cầu sám hối những cái tội nặng đó, hoặc là cầu đảo các cái bình nước, bình lửa, bình gió, bình mưa, bình vua, trộm cướp, oan hồn, ác mộng, những là giặc giữ tai nạn, tất cả những cái tai nạn đó, nếu mà chỉ chuyên tâm như nhất mà đọc cái chú Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni thì tất cả những cái tai nạn kia, những cái tai ách kia cũng đều dứt sạch. Và khi mà được lâm chung, cái người trì chú đó sẽ thấy được Đức Phật A Di Đà, thấy được Đức Quán Thế Âm, Đức Đạo Thế Chí đến tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Đó, đó là cái công năng của chú Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni. Và cái chú thứ hai là chú Tiêu Ta Các Tường. Xin lỗi, chú thứ ba ấy. Gọi là chú Tiêu Ta Các Tường. Thọ trì chú này thì tiêu trừ được những cái tai nạn nghiệp chướng. Khi mê, khi tâm mê thì cái những cái điều mà các thường đó trở thành cái tai nạn. Khi mà tâm ngộ thì cái những cái điều tai nạn sẽ trở thành các tường. Nghĩa là khi tâm mê thì những cái còn không mê thì dầu cho các tường cũng thành ra tai nạn. Khi tâm ngộ thì dù cho tất cả những cái tai hại cũng trở thành các tường. Đó, thì vì vậy khi mà đọc cái chú Tiêu Ta Các Tường thì làm cho tâm hồn của chúng ta trong sạch, lắng đọng lại, làm cho tuệ giác của chúng ta xuất hiện. Và vì vậy chúng ta có thể chuyển những cái tai nạn trở thành những cái điều các tường. Và cái thần chú thứ tư đó là công đức Bảo Sơn Thần Chú. Thì nếu mà người tụng chú này một biến thì công đức cũng bằng lại 4.500 biến Đại Phật Danh Kinh, và cũng bằng tụng 60.500 biến Đà Tạng Kinh. Quý vị thấy cái thần chú này cũng lớn quá phải không? Đà Tạng Kinh mà quý vị đọc, mình đọc còn không hết, mình học còn không hết, mà đây đó là nói tụng một biến công đức Bảo Sơn Thần Chú là cái công đức đó bằng tụng 60.500 biến Đại Tạng Kinh. Một Đại Tạng Kinh quý vị biết nhiều lắm, trong có đó là Kinh Pháp Hoa, Kinh Niết Bàn, Kinh Đại Bảo Tích. Những kinh mà chúng ta biết đó đều nằm trong Đại Tạng Kinh mà chúng ta chỉ sử dụng một phần nhỏ thôi. Còn đây là nói là tụng một biến thần chú công đức Bảo Sơn Thần Chú đó thì bằng tụng 60.500 biến Đại Phật biến Đà Tạng Kinh. Như vậy là cái công đức này nó rất là nhiều. Nếu mà thành tâm chú này thì dù cho người có tạo tội chứa đầy trong 10 cõi nước đi nữa, cái tội đáng phải đọa địa ngục vô gián, nhưng mà khi tụng cái thần chú này đến lúc lâm chung cũng được sanh về Tây Phương Cực Lạc, thấy được Đức Phật A Di Đà, rồi được sanh lên cái bậc gọi là thượng phẩm thượng sanh. Quý vị thấy cái công đức này, cái thần chú này nó rất là lớn, nó rất là vi diệu. Và cái thần chú thứ năm đó là Phật Mẫu Chuẩn Đề. Những người mà cầu trí tuệ, hoặc là cầu tiêu trừ chướng nạn, hoặc là cầu cho được phép thần thông, hoặc là cầu chứng được quả vô thượng Bồ Đề, chỉ cần y theo cái lời dạy thiết lập trai đàn, tụng đủ 100 muôn biến, thì những người đó liền được ở nơi cái tịnh độ của chư Phật, được chư Phật, gặp được chư Phật, nghe pháp màu, và có thể chứng được đạo ngay tức khắc. Đó là cái Phật Mẫu Chuẩn Đề. Và chú thứ sáu là Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni. Nếu mà người nào mà có phước duyên được gặp chú này, mà đem lòng thành kính biên, hoặc là chép, hoặc là cúng dường, hoặc là đọc tụng thọ trì, thì cái người này đó tuổi thọ được tăng, sống ngoài 100 tuổi, và qua đời sau cũng gặp duyên và cũng được tu mau thành đạo. Đó là chú thứ sáu. Và chú thứ bảy là chú Dược Sư Quán Đảnh. Thì chú Dược Sư, quý vị biết Đức Phật Dược Sư là ai chưa? Đấy. Thì đó, chú Dược Sư là do coi như là Đức Phật nói ra để mà cho mọi người nghe, để mà trị bệnh. Thành là những ai có cái bệnh chi chỉ chuyên tâm nhất niệm tụng chú này đủ 108 biến. 108 biến tức là 108 lần đó, quý vị nhớ ha. Rồi chú nguyện vào trong cái nước trong, nước sạch, cái nước mà nước lọc á ha, để trên bàn Phật mình tụng kinh, mình chú nguyện vào đó. Rồi uống thì tất cả những cái bệnh gì đó cũng đều dứt hết. Người nào mà chuyên trì chú này trọn đời thì người này sẽ không bao giờ có cái cảnh đau ốm, có được sống lâu, đến khi mà mạng chung thì được sanh về cảnh giới Đông Phương của Đức Phật Dược Sư. Kính thưa đại chúng, và cái chú thứ 8 đó là Quan Âm Linh Cảm. Thì quý vị biết Đức Quan Âm là một cái vị Bồ Tát có cái lòng đại từ đại bi. Thì bây giờ đó, chúng ta biết Đức Quan Thế Âm là người có lòng đại từ đại bi, có cái lòng độ sanh. Cái lòng độ sanh đó không phân biệt bất cứ ai hết, nhưng mà ai khi mà có cái duyên sự mà kêu tới danh của Ngài thì Ngài cũng đều tới để mà Ngài cứu độ. Thành ra người ai, người nào có cái lòng thành tùng chú này thì được cái lòng đại bi của Đức Phật, cái Đức Bồ Tát đó, hỗ trợ cho được thành tựu như ý nguyện. Và cái chú thứ 9 là chú Thất Phật Diệt Tội. Cái thần chú này được gọi là Thất Phật Diệt Tội là do 7 Đức Phật ở trong đời quá khứ nói ra để trợ duyên cho chúng sanh ở trong cõi Ta Bà này. Đó, nếu mà người nào thọ trì đọc tụng chú này, mỗi niệm đều đúng với chân tánh, tức là cái tâm của mình niệm thiện, tâm của mình không có ác, không có hại bất cứ là ai, cái việc làm của mình có ý nghĩa đó, thì sẽ được chứng được cái lý vô sanh và diệt được vô lượng trọng tội. Đó là chú Thất Phật Diệt Tội. Và chú thứ 10 là chú Vãng Sanh Thần Chú, cũng có cái tên gọi là gì? Bạc Nhất Thế Nghiệp Chướng Căn Bổn Đắc Sanh Tịnh Độ Đà La Ni. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay đi. Phải nhớ, có phải không? Học là phải nhớ công dụng của từng chú để mình áp dụng. Thì nếu mà người nào tụng chú này, thường tụng chú này thì được thấy Đức Phật A Di Đà đứng trên đỉnh đầu để mà ủng hộ. Hiện đời mình có được cái sự yên ổn. Nếu mà đến hơi thở cuối cùng thì được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà hiện đời chúng ta cảm tụng đủ 20 vạn biến, 20 vạn biến là bằng bao nhiêu? Là 20 ngàn biến phải không? Phải đúng không? 20 ngàn biến thì mình á thấy tâm Bồ Đề của mình liền. Nếu mà chúng ta tụng đủ 30 muôn biến thì tự thấy mình, trước mặt mình có Phật liền. À, thì ở đây thưa quý vị, nói mà chúng ta không làm thì bao giờ không bao giờ thấy, phải không? Nói mà chúng ta làm để thử coi kinh nói thiệt không chứ. Nếu mà quý vị muốn thử cứ thử đi. À, và cái chú thứ 11 cũng là thần chú cuối cùng trong cái 10 chú đó, thì gọi là thiền thiên nữ chú. Thì đối với người mà hoặc là đọc tụng hoặc là người nghe, với những, với ai mà dâng hương cúng hoa để cầu cái gì thì cũng được cái nấy. Thần chú thiền thiên nữ chú là như vậy, muốn cái gì cũng có cái nấy, thì tùy theo cái sự chí thành tụng niệm của mình. Đó là cái oai lực của thần chú. Thành ra vì vậy đó, chúng ta trì chú là chúng ta đi vào cái cảnh giới huyền diệu của chư Phật, và điều chắc chắn là chúng ta sẽ có cái kết quả như là chúng ta mong mỏi. Và cái thứ ba là chúng ta niệm Phật. Thì thưa quý vị, niệm có nghĩa là tưởng nhớ, niệm Phật là tưởng nhớ nhớ Phật. À, đừng có mình nương tưởng tới một cái người mà mình thấy gương mặt xấu xí kia, mình cứ nghĩ hoài, mình nhớ hoài, trong giấc ngủ mình cũng nhớ đó, thì chắc chắn là mình đập tường liền. Hả? Nên mình tưởng nhớ Phật thì tâm tư của chúng ta sẽ được yên ổn. Niệm Phật là tưởng nhớ danh hiệu Phật, hình dung của Phật. Để chi? Để luôn luôn nhớ đến cái hình ảnh đó, và chúng ta cố gắng noi theo bước chân của Ngài. Như ở trong cái bài sám có thường nói như thế này, là con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh, để theo Ngài trên bước đường lành, chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin từ độ. Quý vị thấy không? Thấy có cái dễ thương không? Tức là mình niệm Phật là để nhớ hình dung của Ngài, để nhớ lại những cái cử chỉ của Ngài mà mình bắt chước. Chứ đừng có niệm Phật mà giống như cái con két, nó nói rồi là hết. Chúng ta không giống như vậy, có phải không? Chúng ta niệm Phật đừng có nói là tại vì hứa với thầy rồi cho nên con phải niệm để mà trả nguyện cho thầy. Đừng có làm vậy. Nhất là tụng kinh niệm Phật đó, hay là ngồi thiền. Đừng có nói là mình ngồi đó cho ai, mình niệm cho ai hết đó. Đừng nói là tôi trả nợ cái gì hết đó. Mà mình ngồi đó là mình có cái lý do của mình, có phải không? Mình niệm Phật là tại vì để muốn nhớ lại cái hình ảnh của chư Phật, chư Bồ Tát mà mình nói theo, mình tu tập. Để chi? Để mình tự cứu khổ bản thân của mình. Đó. Thành ra vì vậy đó, phương pháp, cái điều kiện đòi hỏi cần thiết là mình đừng tùy thuộc vào ai hết. Mình đừng nghĩ rằng mình làm đó cho ai, mà chính bản thân mình. Cho nên mình không có quyền giống như trả bài. Thì cái phương pháp niệm Phật nó có những cái công năng phá trừ mê vọng đen tối trong tâm tư của chúng ta như vậy đó. Nó làm cho cái tâm mê muội mờ ám của chúng ta trở nên sáng suốt. Thì cái sự tụng, sự niệm trong đạo Phật còn dẫn tới cái sự an lạc ngay bây giờ và giải thoát ở tương lai. Chúng tôi nói như vậy là chẳng hạn như là khi mà chúng ta niệm Phật thì quý vị biết sao không? Chúng ta niệm Phật mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta trả nợ làm cho nó xong lời nguyện thì tâm hồn của chúng ta sẽ không yên, có phải không? Vì vậy là chúng ta nghĩ rằng chúng ta niệm Phật để nhớ hình ảnh của chư Phật, nhớ cái tâm nguyện của chư Bồ Tát, thì lúc đó tâm hồn của chúng ta sẽ được trong sạch. Khi mà tâm hồn của chúng ta được trong sạch thì trong tâm tư của chúng ta mới có cái sự giao cảm, cái tâm niệm của chúng ta mới đi thẳng vào cái cảnh giới của chư Phật. Đó, một cái cảnh giới cao hơn như vậy, niệm Phật như vậy, chúng ta thấy rằng cũng là một cái cách mà để cho chúng ta huân tập cái tâm thức rất là tốt, rất là dễ dàng. Cho nên đừng coi thường cái vấn đề niệm Phật. Hả? Niệm Phật mặc dù nó đơn giản thật, nhưng mà đó, như quý vị thấy đó, như chúng ta nè, một cái con người không có luyện tập, cầm một cái bao, bưng cái bao gạo lên, chúng ta thấy nặng nề lắm, có phải không? Nhưng mà đối với mấy anh lực sĩ đó, mấy anh cầm một tay dỡ lên cái một thôi. Thì cái sự niệm Phật của chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta không có chú trọng tâm tư vào đó, chúng ta không thấy có cái ký lô nào cả. Nhưng mà một người có niệm Phật, có tâm tư hết sức chí thành, nặng lắm. Cho nên một cái tay mà khoát ra đó, là quý vị thấy một cái sức nặng bay tới của người khác liền. Cho nên đối với chẳng hạn như là quý thầy đó mà làm phép, đây không phải là nói vấn đề đề cao, nhưng mà nói vấn đề siêu hình và cái năng lực siêu hình đó. Như quý vị thấy một cái người bình thường họ cũng cầm bông hay rải rải về, nhưng mà nó không có tác dụng. Cái trường hợp mà ta khi mà mình làm phép, mình chú nguyện đó, một cái rải ra như vậy đó là làm sao? Nó không có đơn giản giống như cái thường. Cái rải ra là cái dương đức, mà cái oai lực á, nó bủa khắp cả cái mọi nơi, đó là cái âm đức. Cho nên nó đừng có bắt chước, mà khi mà bắt ấn rồi đó, mà niệm chú rồi mà liền bài ra là trúng những người xung quanh vô hình á, là còn mang tội. Đó. Thành ra những cái khi mà tâm niệm của chúng ta vậy, khi mà có một cái sự giao cảm đến cái cảnh giới của chư Phật, chư Bồ Tát rồi đó, thì chúng ta mới thấy có cái sự oai linh của nó, chứ bình thường thì chúng ta sẽ không thấy đâu. Cho nên nói tóm lại, ở một cái mức độ bình thường mà nói đó, thì thưa quý vị, khi mà niệm Phật, chúng ta cũng là một cái cách để mà huân tập tâm thức tốt, rất là dễ dàng. Nó đơn giản nhưng mà có một cái sự lợi ích vô cùng. Rồi cái thứ hai đó, niệm Phật là để nhớ cái hình ảnh từ hòa lời tha của Đức Phật, để ôn lại những lời Phật dạy, để mà lấy đó làm gương trong cuộc sống, phải không? Cho nên vì vậy khi mà chúng ta thờ Đức Quán Thế Âm là chúng ta nhớ tới cái hạnh của Đức Quán Thế Âm. Mà nhớ tới hạnh Đức Quán Thế Âm là không cho phép chúng ta giận dữ bất cứ một ai hết, có phải không? Có như vậy chứ mình thờ Đức Quán Thế Âm mà mình gặp ai mình cũng phan nấy là không được, gặp ai mình cũng cự lộn, là như vậy chúng ta chưa có một cái sự thấm nhuần, chưa có một cái sự hiểu biết về cái vấn đề lễ lạy của chúng ta. Kính thưa đại chúng, cái thứ ba là khi mà chúng ta niệm Phật là chúng ta kiềm chế cái thân miệng ý của mình trong một cái khuôn khổ thanh tịnh trang nghiêm chính đáng, không cho phép chúng ta nói năng những cái hành động buông lung theo cái tập quán xấu, theo cái tánh thấp kém tham dục của mình. Vì vậy mà chúng ta phải niệm Phật. Cái niệm Phật kế tiếp đó có cái công năng á, là mình có thể cầu an để mà dứt trừ cái nghiệp chướng lâu đời lâu kiếp của mình, để tránh những cái tai họa nghiệp chướng do vô tình hay là cố ý chúng ta tạo ra cái tội lỗi. Thì thưa quý vị, cái tội của mình làm ra đó thì cũng có thể nói là vô tình, có phải không? Cũng có thể là cố ý. Thì bây giờ mình biết vô tình hay là cố ý, mình biết thành tâm sám hối, mình niệm Phật, thì cái tội đó nó cũng tiêu trừ. Đó. Lâu đời, những cái tội mà lâu đời, lâu kiếp của mình, những cái tội lỗi gây nên đó cũng được dứt sạch. Và cái niệm Phật cũng có thể là để cầu siêu. Khi mà chúng ta niệm Phật để cầu siêu, có nghĩa là khi mà chúng ta niệm Phật đó, chúng ta hướng đến một cái hương linh nào đó, là chúng ta chuyển cái tâm của họ, khiến họ xa lìa những cái nghiệp ác, những cái nghiệp xấu. Tại vì quý vị biết rằng cái tâm tư của chư hương linh nó kỳ lạ lắm, tùy theo cái cần tử nghiệp của mình, tùy theo cần tử nghiệp của mỗi người. Rồi có thể ngay cả trong cuộc đời của họ làm nhiều việc thiện, nhưng mà đến khi cái lúc mà gần chết nó gặp những cái phiền phức mà trong gia đình vô tình hoặc là cố ý, hoặc là coi như vô tình là kể như không biết đó, hoặc là thấy biết nhưng mà vì thương quá cho nên bất chấp mọi cái việc để mà làm theo ý của mình á, thì có thể làm cho tâm tư của cái người mất đó họ rối loạn. Thì họ rối loạn thì cho nên á, khi mà cái sự chú nguyện của mình á, là cái điều hết sức quan trọng để níu kéo họ lại, để nhắc nhở họ lại, để chuyển cái tâm giận của họ. Thành quý vị biết rằng cái người mà mất đó trong vòng 72 tiếng đồng hồ, nếu mà được chúng ta không nên rời nhiều, nhất là con cái không nên khóc để rớt nước mắt trong cái người đó. Tại vì lúc đó là cái thân trung ấm của họ nó đau khổ vô cùng. Mình càng rờ tới họ càng nhiều á, thì họ càng đau, họ càng giận. Cái tâm của họ lúc đó họ giận mình, nhưng mà mình không biết, mình cứ ôm đại mình khóc thôi đó. Tại vì thương quá, tại vì cái ái dục của mình mạnh quá, cho nên á, là làm cho cái tâm thức giận. Vậy thì cái mục đích mà chúng ta niệm Phật đó, đó là lý do mà tại sao quý vị biết là mỗi khi mà sắp chết hoặc là chết rồi để đó đó là tụng kinh, là phải niệm Phật đó. À, quý vị thấy ha, tại sao rồi phải không? Niệm Phật như vậy là để chuyển cái tâm tư của họ. Cho nên trong cái tâm của mình khi mà niệm Phật, mình phải có một cái tâm niệm chuyển đổi, nó mới có cái sự thay đổi. Chuyển đổi cái tâm tư của họ, khiến cho họ xa lìa những cái niệm ác, cái sân hận của họ trong hiện tại, để họ rời cái cảnh giới tối tăm. Đừng chấp trước mà giận hờn, để mà ở đó mà giận hờn. Khi mà giận hờn rồi họ không chịu đi, cứ để ở đó mà giận cho đã cái đã, thì như vậy là không sanh được, phải không? Đó là những cái vô tình thôi, mình làm cho họ không đi đầu thai dễ dàng. Mà đến khi tới cái ngày mà đi đầu thai đó, rồi đi trật đường. Quý vị thấy không? Trong 49 ngày phải đi, không đi không được. Thay vì cái nghiệp của họ được sanh lên cõi trời, bây giờ giận quá ở đây, cứ ở đây giận cho đã đi. Tới ngày 49 rồi là lo vội vã mà chạy. Chạy ra thì trúng đường nào thì đi đường đấy thôi. Cho nên là mình phải chuyển đổi cái tâm tư của họ ngay trong lúc đó. Nó hết sức là quan trọng. Và cái kế tiếp đó là niệm Phật là để cho pháp âm được lưu chuyển trong nhân gian, để mà cảm hóa được mọi người, để cải tà quy chánh. Cho nên nó có những cái lời kinh tiếng kệ nó siêu thoát quá, làm cho người nghe cảm thấy mình lâng lâng như đi vào trong cái cảnh giới thơ mộng thần tiên nào đó, phải không? Nên cái niệm Phật ấy, thực ra mỗi người nó có mỗi cái cách khác nhau, một cái phước báo khác nhau, vì vậy cái lời kinh tiếng kệ nó cũng khác nhau. Nhưng mà trong tâm tư đó phải có một cái niềm từ bi ở trong đó. Mặc dù có niệm có khác, cái âm có phát có khác, nhưng mà cái niệm từ bi đó đó làm cho người ta nghe, người ta cảm hóa được. Đừng có chói chang quá, đừng có nhiều cái tiếng tụng kinh niệm Phật làm cho tâm tư họ xáo trộn. Đó. Cho nên á, đối với người học Phật chúng ta phải có cái tâm từ bi. Để chi? Để luôn luôn lúc nào cái lời kinh tiếng kệ của mình đưa ra là mục đích là lưu chuyển pháp âm, làm cho cái thế giới hữu tình và vô tình cảm nhận được cái điều đó, để mà họ chuyển đổi cái tâm tư của họ. Kính thưa đại chúng, niệm Phật cũng là một cách kích thích, cũng là một cái cách nhắc nhở để cho mình và tất cả mọi người xung quanh biết làm lành, biết học đạo. Và niệm Phật cũng là một cái lòng từ bi hướng tới cho tất cả chúng sanh, cầu cho chúng sanh ai ai cũng được thuận hòa vui vẻ. Đó là cái lý do mà tại sao mình niệm Phật. Và cái cuối cùng á, là niệm Phật cũng để tỏ cái lòng sám hối của mình trước Tam Bảo, là cái nơi hoàn toàn thanh tịnh, không một chút ô nhiễm. Thì như vậy á, cái niệm Phật đó nó sẽ có một cái tác dụng rất là lớn lao. Thì ở đây thưa đại chúng, đó là cái quan niệm của những người Phật tử chúng ta. Nhưng mà đây thưa đại chúng, còn đối với những nhà khoa học thì sao? Họ có chứng minh rõ ràng. Ở đây thưa đại chúng, từ xưa tín đồ Phật tử đó, người theo đạo Phật đó, họ hiểu và họ tin tưởng rằng sự cầu nguyện, sự tụng kinh, sự niệm Phật là có lợi ích trong cuộc đời hiện tại và trong cái đời sống tương lai. Tuy nhiên ở đây có người chỉ tin rằng cầu nguyện là để cho mình được sanh về Tây Phương Cực Lạc sau khi mà mình chết đi, có phải không? Nghĩa là tùy theo sự tin tưởng. Nhưng mà chung người con Phật chúng ta tin tưởng như vậy. Nhưng mà thưa đại chúng, theo cái sự nghiên cứu của các nhà khoa học hiện đại cho chúng ta biết rằng sự cầu nguyện đều đặn hay là cái sự hành thiền đều đặn sẽ rất có ích ngay cho bây giờ và ngay cả tương lai cũng có cái lợi ích tùy theo từng hạng người. Ở đây nếu mà nói với những người mà cao niên thì cái sự cầu nguyện lợi ích cho thân và tâm tương đối giữa những người mà già khỏe mạnh mà cầu nguyện hay là hành thiền đó, thì ở đây thưa với đại chúng rằng là nhà khoa học đó họ nghiên cứu, họ cho mình biết rằng có thể sống thêm được nhiều năm. Và đối với những người mà trẻ tuổi thì cái sự cầu nguyện, sự tụng kinh, sự ngồi thiền sẽ làm cho tâm tánh của họ trở nên thuần hậu và có cái lòng nhiệt thành. Đó. Còn đó là nó thuộc về coi như là cả già lẫn trẻ cũng đều có một cái sự lợi ích cả. Thì ở đây thưa quý vị, cái người đầu tiên mà nghiên cứu cái sự cầu kinh làm cho tuổi thọ của con người tăng, đó là giáo sư Koenig dạy ở trường Đại học Đúc ở tiểu bang North Carolina. Thì ông theo dõi như vậy trong suốt 6 năm trời. Và ông ghi nhận rằng những người không bao giờ cầu kinh thì có độ khoảng 50% những cái rủi ro, những cái tử vong nó xảy ra nhiều so với những cái người mà có tụng kinh, niệm Phật tối thiểu một tháng chỉ một lần thôi. Quý vị thấy không? Tức là một người á, chỉ cần tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật một tháng một lần thôi, cái rủi ro đó nó cũng không bằng những cái người mà chưa bao giờ tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền. Đó. Thì ông á, ông còn nói thêm rằng là ở đây thưa quý vị, coi như là nếu mà so sánh những người chỉ cầu kinh một tháng mà có kết quả như vậy đó, thì huống chi là những người mà tụng kinh, niệm Phật nhiều lần, có phải không? Nhất là quý Phật tử tuần nào cũng tụng kinh ở chùa, tuần nào cũng niệm Phật, lúc nào cũng ngồi thiền, ở chùa cũng vậy mà ở nhà cũng vậy, thì chắc chắn phước báo phải hơn nhiều chứ, có phải không? Cho nên là mình phải tự vui mừng. Cho nên quý vị vỗ cho mình một đầu hô tay đi nhé. Có lợi ích, có công năng. Đó là theo cái sự mà theo dõi, khám phá ra đối với những nhà khoa học. Thì ở đây đó là một cái sự thật hiển nhiên. Vì vậy đó, muốn mà có được cái sự an bình, hạnh phúc nhiều hơn thì chúng ta phải cố gắng, nỗ lực tụng kinh, niệm Phật, nhiều thiền, ngồi thiền nhiều hơn. Ông Koenig, ông còn nói thêm rằng cái sự cầu kinh và hành thiền đó làm cho bớt căng thẳng tinh thần vì nó có cái khả năng thẩm thấu vào trong cái cơ thể của mình để giảm đi những cái kích thích tố tác hại do cái năng thượng thận bài tiết ra. Khi mà kích thích tố độc hại này giảm thì sức khỏe cũng được tăng. Kể cả cái sự tăng cường về cái tính miễn nhiễm. Cái tính miễn nhiễm có thể chống lại những cái bệnh hoạn. Quý vị thấy những người mà bệnh hoạn nhiều á là tại vì làm sao? Cái chất độc trong cái thượng thận nó bài tiết ra, thành ra làm cho con người không có được khỏe. Thì bây giờ đó mình tụng kinh, mình niệm Phật, ngồi thiền thì cái tính coi như là cái nang thượng thần đó nó bài tiết ra ít hoặc là nó không bài tiết, tùy theo cái sự hành trì của mình. Thì như vậy đó, khi mà cái thượng thần bài tiết nó ra càng ít thì cái sức khỏe của mình càng càng tăng. Và ở đây khi mà sức khỏe của mình tăng thì cái tính miễn nhiễm của mình trong cơ thể nó cũng cũng tăng, và nó chống lại tất cả những cái bệnh hoạn. Và cái ông Koenig, ông còn nói thêm rằng là nhiều nghiên cứu khác cho biết rằng cần có mặt, không cần tụng kinh, không cần niệm Phật, nhưng mà chỉ cần có mặt ở những cái nơi thờ phượng thường xuyên cũng được sống lâu hơn người khác. Quý vị biết tại sao không? Thưa quý vị, coi như là điều đó, đó mới nói ra chúng ta có vẻ không tin tưởng, nhưng mà đây quý vị từng từ để mà chúng ta tham khảo coi thử coi lời nói của họ có đúng hay không. Thì vào năm 1998, đài truyền hình CBS đó đã làm một cái cuộc thăm dò, trong đó có tất cả 825 người và có được 80% tin tưởng vào cái sự cầu nguyện. Và những nghi thức hành lễ thì những người này đó, bệnh của họ cũng được bình phục mau chóng. Còn những người khác đó không có tin tưởng, không có biết cầu nguyện, bệnh của họ càng trì trệ và càng có nhìn lâu mạnh. Thì ở đây thưa quý vị, ông Koenig là cái người đầu tiên nghiên cứu, và ông cho biết rằng là tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền nhiều thì cái tuổi thọ càng tăng thêm. Và thưa quý vị, cái sự thực nếu mà nói như vậy chúng ta vẫn còn chưa đủ tin tưởng. Nhưng mà ở đây đó, nếu mà đem khoa học, nhất là phương diện y khoa ra chứng minh, thì chúng ta thấy rằng cái sự tương quan giữa tinh thần và sức khỏe, khi mà chúng ta tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, nó có thể làm cho gia tăng tuổi thọ. Và điều đó, đó được nhiều nhà khoa học và nhất là những trường đại học nổi tiếng có nghiên cứu nhiều năm qua. Họ có cho biết rằng là khi mà nói đến cái sức mạnh của tâm linh là cái sức mạnh của tư tưởng, hiệu quả của thiền định, lời lạc của sự tụng kinh là cái điều hiển nhiên. Và để chứng minh cho điều này đó, ông giáo sư Smith, đại học của Haiwa, ông có dùng cái phương pháp gọi là cái phương pháp não điện đồ để phân tích, để cho chúng ta thấy trong cái não bộ của chúng ta. Và ông có cho biết rằng là trong cái khi mà dùng cái não điện đồ đó, ông có bốn cái làn sóng beta, làn sóng alpha, làn sóng theta và làn sóng delta. Kính thưa đại chúng, một cái người mà đang cứ bực bội, căng thẳng tinh thần á, thì cái não điện đồ đó nó rung động 22 chu kỳ trong mỗi một giây. Thì cái làn sóng đó tên là làn sóng alpha. Và một cái người cái làn sóng đó là làn sóng beta hả? Còn cái làn sóng alpha đó là một người có một cái cuộc sống bình thường, không có bệnh tật, không có lo gì hết. Thì á, mỗi một cái chu kỳ như vậy đó, coi như là 10 chu kỳ trong vòng một giây, tức là cái não điện đồ của mình đó, nó quay, nó tăng, nó giảm đó hả? Thì trong 10 chu kỳ một giây. Và đối với những cái vị tu sĩ hay là những người mà có ngồi thiền, có tụng kinh, có niệm Phật, có đọc thần chú, có quán niệm hơi thở, thì lúc đó thưa quý vị, khi mà chúng ta ngồi như vậy đó, là cái thân hình của chúng ta nó yên, nó bất động, tâm trí cũng tĩnh lặng. Điều đó là rõ ràng, có phải không? Chúng ta ngồi thiền, chúng ta tụng kinh, niệm Phật là để tìm thấy một cái sự an lạc thanh thản trong tâm hồn. thì tâm trí của lúc đó nó sẽ yên tĩnh và không có những cái vọng niệm, thì mức độ chỉ có 4 chu kỳ một giây thôi. Thì đó gọi là cái làn sóng theta. Và cái làn sóng delta, khi mà một cái người mà có tụng kinh, có niệm Phật, có ngồi thiền nhiều năm như vậy, nhập thiền rất là dễ dàng và đến cái mức tập trung hoàn hảo, không còn phân biệt người và ta, đạt đến cái trạng thái gọi là bất nhị. Tức là quý vị biết trạng thái bất nhị tức là cái trạng thái không còn phân chia giữa người và ta nữa, giữa cái năng và cái sở nữa. Thì đó, những cái người đó, đó đã hòa nhập trọn vẹn vào cái mức rung động của bộ óc thì khoảng 2 chu kỳ trong vòng 1 giây thôi. Quý vị thấy có cái sự khác biệt không? Tức là một cái người mà đang nóng giận đó, nó quay với cái chu kỳ là 22 chu kỳ trong 1 giây. Nhưng mà càng tâm hồn càng tĩnh lặng bao nhiêu thì cái chu kỳ của não điện đồ đó nó càng chậm lại bấy nhiêu. Chứng tích cho thấy rằng là khi mà nhập vào cái trạng thái siêu đẳng của thiền định hay là đại định thì thân tâm đắm chìm trong cái niềm an lạc, không còn lo lắng, không còn sợ hãi, có thể vượt ra khỏi cái hư ảo, bỏ lại đằng sau tất cả những cái phù phiếm giả tạo của vật chất để tiến đến một cái cảnh giới cao hơn, một cái cảnh giới mà cao hơn cái mức của làn sóng delta đó. Thì lúc bấy giờ não điện đồ, não điện kế không thể đo được nữa. Thì đó là cái mức độ cao hơn. Thành ra đây thưa quý vị, khi mà nhà khoa học có nghiên cứu như vậy thì không phải là vô lý. Họ nói căn cứ vào những cái chất hóa học trong cơ thể của mình để mà họ nói. Thì đó, cái sự nhập định của một cái người mà có thực tập, tức là biết tụng kinh, biết niệm Phật, biết ngồi thiền, nó có ảnh hưởng đến thân và cái não bộ, làm giảm đi những cái sự trao đổi chất hóa học trong cơ thể. Cái tiếng khoa học gọi là hypometabolism. Thì những cái đó, những cái chất đó, những cái tiến trình với một số dưỡng khí giảm xuống từ 10 đến 20%. Tức là trong khi ngồi thiền đó, những cái chất trao đổi, những cái chất hóa học nó chuyên chở trong cơ thể đó, nó sẽ giảm bớt đi từ 10 đến 20%. Trong khi chúng ta ngủ, nó chỉ giảm khoảng 8% thôi. Thành quý vị thấy, chúng ta ngủ càng ít thì làm sao cái trong cơ thể của chúng ta làm việc càng nhiều. Cơ thể chúng ta làm việc càng nhiều thì cái metabolism nó càng vận chuyển nhiều. Cho nên đó là lý do con người của chúng ta đó, những ai mà làm việc quần quật cả ngày đó, cái tinh thần, thân thể đã mệt mỏi, tinh thần là càng suy giảm, là tại vì những cái biến chất trong cái cơ thể của mình đó, nó làm việc càng nhiều. Cho nên đó, con người càng dễ già và cái tuổi thọ càng ngắn đi. Thì ngoài ra đó, cũng cái chất lactate trong máu đó, là cái chất lactate được tiết ra từ những cái bắp thịt trong cơ thể của mình, thì chất này tạo ra những cái lo âu, làm tăng cái tốc độ của tim, làm cho áp huyết cao, làm cái hơi thở càng lúc càng ngắn. Thì quý vị biết đó, khi mà chất lactate nó bài tiết ra càng nhiều thì nó làm sao, coi như là trong cơ thể của chúng ta đó, nó là mất quân bình. Cho nên cái chất khi mà chúng ta ngồi thiền định thì cái chất lactate trong máu đó, nó giảm đi, thì nó cũng tạo ra những cái lo nghĩ càng nhiều. Cho nên vì vậy đó mà khi mà cái chất lactate được giảm thì nhịp tim trung bình 3 tiếng đập trong mỗi phút. Trong lúc đó chất dopamine và cái chất melatonin được tăng lên. Thì hai cái chất này đó, dopamine và cái chất melatonin mà được tăng đó, thì hai cái chất này nó lại càng làm lợi cho sức khỏe của chúng ta. À. Kính thưa đại chúng, khi mà hai chất này càng tăng thì nó làm lợi cho sức khỏe, nó chống lại những cái mệt mỏi, những cái ế oải, những cái buồn ngủ vân vân. Thì như vậy đó, chúng ta biết tụng kinh, chúng ta biết niệm Phật, chúng ta biết ngồi thiền, thì nếu mà quan niệm bình thường giống như người Phật tử chúng ta, thì chúng ta biết rằng có một cái lợi ích làm cho tâm hồn an lạc, làm cho con người trẻ lâu già. Nhưng mà khoa học ngày nay họ chứng minh được lý do tại sao chúng ta tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền mà giữ được tâm hồn trẻ trung, không già, tuổi thọ càng tăng, là họ căn cứ vào những cái chất hóa học trong cơ thể để mà họ nói. Đó, nó có cái lý do rõ ràng chứ không phải mơ hồ. Mà có như vậy, thưa quý vị, khoa học càng tiến bộ thì cái lời dạy của Đức Phật càng rõ ràng, có phải không? Rõ ràng thực sự. Cho nên mình á phải tự hào rằng là mình đi đúng đường, phải không? Không có mơ hồ gì cả. Có điều chúng ta đó chưa, không phải là một người khoa học, dưới con mắt bình thường của người Phật tử chỉ lấy cái niềm tin để mà chúng ta làm. Nhưng mà khoa học càng chứng minh thì mình thấy rõ ràng lời Đức Phật dạy càng càng đúng, chứ không phải ngài nói mơ hồ. Cho nên bây giờ đó chỉ có một cái cách duy nhất là chúng ta đừng có băn khoăn thắc mắc gì cả. Cứ tiếp tục làm những cái việc cần thiết mà chúng ta phải làm, đó là tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền. Thì chúng ta biết rằng là cái lý do mà tăng thêm phước, tăng thêm tuổi thọ được giải thích trên cái não điện đồ là thực tập tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền sẽ đưa tới tĩnh lặng của tâm hồn và không bị ngoại cảnh chi phối. Ở đây thưa đại chúng, tuy nhiên đây chỉ là một cái sự chứng nghiệm hữu hạn của khoa học thôi. Quý vị đồng ý không? Khoa học tới tiến bộ tới đâu thì họ chứng nghiệm tới đó, nhưng mà vẫn còn trong giới hạn, chứ chưa phải tuyệt đối hoàn toàn là hết được, hiểu hết được những cái lời dạy của chư Phật. Chúng ta biết như vậy đó. Cái việc mà tụng kinh, niệm Phật hay ngồi thiền theo tinh thần Phật giáo đó, nó còn nhiều hơn cái sự chứng minh của khoa học hiện đại. Thành ra vì vậy đó, chúng ta thấy ngoài cái lời lạc trong cuộc sống hiện tại, chúng ta còn có cái cuộc sống an vui của tâm linh, không phải chỉ trong đời này mà nhiều đời, nhiều kiếp về sau. Đó, bây giờ rõ ràng là chúng ta có tụng kinh, có niệm Phật, có ngồi thiền thì chúng ta sẽ tăng phước thêm thọ. Đó là cái bài pháp hôm nay chúng tôi xin gửi đến với đại chúng. Dạ đúng. Dạ đúng. Dạ. Đó là sự thật là như vậy. Khoa học hiện tại, nhất là phương diện y khoa, có nhiều nơi đó quý vị biết họ thành lập một cái trung tâm thiền để cho những cái bệnh nhân đó, ngoài cái việc điều trị về cái thuốc men, họ còn sử dụng cái phương tiện thiền để họ chữa trị về cái tâm linh. Mà cái yếu tố tâm linh là cái yếu tố hết sức quan trọng. Tại vì nếu mà thân mạnh mà tâm không mạnh, không mạnh được. Cho nên là họ chữa trị luôn cả cả về tâm và về về thân. À, bây giờ kính mời đại chúng cùng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo.